để giải quyết với nhau. Ví dụ có những cái bài toán rất là khó không thể giải thích được, nhưng người đệ tử thì chỉ hiểu tới đó thôi, mà là cha mẹ. Thường thường con cái là nó có nhiều cái khó khăn đó, mà cha mẹ thì cứ bắt ép nó phải làm giống như cái điều mình muốn. Nhưng mà con cái Việt Nam mình tôi nghĩ ít cái đứa nào thích học bác sĩ đó. Nhưng mà cha mẹ cứ vì cái danh dự gia đình thì con học hay con ráng, nhưng mà thực sự nó không có thích học. Nhờ là cái đó nó học cho mình nhưng thực sự nó không học cho nó à. Nhưng mà cái người Việt Nam mình cái danh dự gia đình nó to lắm. Ở cho nên nhiều lúc làm thầy cũng có cái sai của thầy, làm cha mẹ cũng có cái sai của cha mẹ, nhưng mà là không, nhưng mà cái lỗi từ cha mẹ, cái lỗi từ học trò không, hay là cái lỗi từ con cái không, cha mẹ cũng có cái lỗi à. Có vậy không? Cái gì có vậy không? Các bác ấy con mình không? À, có chứ sao đó. Thực sự ra đó, cái lỗi của mình là lỗi như thế nào? Mình muốn cho con mình ở đây, phải không? À, cho nên mình ép nó. Nhưng mà thực sự ra thì nó không có khả năng. Cho nên nó ra cuộc đời nó rất là khổ. Suốt cả cuộc đời cũng có rất có hạnh phúc, rất nhiều thứ thì nó khổ. Tại vì cái vì danh dự của mình mà nó phải làm thôi, chứ không phải là vì cái khả năng của nó. Cho nên bây giờ cái lối giáo dục bây giờ nó khác dữ. Nếu quý vị nào mà đọc cái lối giáo dục xưa, cái lối giáo dục nay nó khác nhiều. Bây giờ đi vô trong đại học, ở nước Đức không có trường trung học, ông thầy giảng bài, ông trò nó ngồi gác trên bên bàn. Ông thầy ông đếm số rồi, không có một tiếng nào. Kiểu mà Việt Nam mình nó lấy cái cây, một chung lấy cây. Phải không? Ừ, học trò vô lễ, ông thầy giảng bài, thì dưới này nhau nhai kẹo cao su và đủ thuốc. Thấy nó ra nó chạy tóc. Nhưng mà họ làm, họ chịu được. Hỏi tại sao? Cũng giống như cách giáo dục của Âu Châu á. Một cái bé mà nó té, nó ngồi, nó té xuống đất, mẹ không có dời đỡ nó dậy. Người Việt Nam mình thì sao? Chưa gì có lo tới ảo ảo bọng à. Thành thứ nó lý luận cũng hay lắm. Người Âu Châu lý luận là để cho nó tự nó đứng dậy thì nó mới có khả năng tự chủ được trong cuộc sống đó. Còn nó chưa đứng dậy mình đã bồng nó thì nó không bao giờ nó dỗ được à. Còn người mình á, thấy con khóc quá đau là mẹ cứ dỗ hoài, nhưng cứ để nó khóc mấy chung hay khóc thôi. Người Âu Châu cách giáo dục là như vậy. Mà tôi nghĩ vậy nè, mình có thể lấy 50% giáo dục của Âu Châu để áp dụng cho Âu Châu, cha Âu Châu, và ngược lại lấy 50% của Á Châu để áp dụng cho Âu Châu thì công bình à, thì tôi nghĩ là cân bằng à. Chứ còn nếu mà cái kiểu Âu Châu không thì cũng không được, mà kiểu Á Châu không thì nó cũng lạc hậu ở trong cái xã hội này. À, cho nên tôi nghĩ mình học được những cái hay của người ta, mình có thể áp dụng nó trong cuộc sống. Đó thì dạy học trò cũng vậy, mà dạy con cũng vậy, nó khó. Bây giờ cái thời này cũng một phút nói nặng nó thì nó bỏ nó đi. Nhiều lúc cha mẹ thấy gã con gã chồng cho nó lo vợ cho nó ép cái này kia, nói chút nó nghe nó bỏ nhà nó đi, tôi cũng chịu. Cho nên cái nó khó vô cùng. Tại vì mình ở đông mà mình sống ở cạnh tay, rồi ngược lại người ta ở tay mà người ta sống ở cạnh đông. Cho nên mà đông mình sống cạnh đông, mà tay mình sống cạnh tay thì mình không có những cái khó khăn. Cho nên mình phải có một cái chọn lựa. Bài số 49. Vì tiên làm lậu, tiên mà cũng làm ngang. Thời xưa cái hai đứa nhỏ chơi tại bờ sông, mà chúng nó vớt được một sợi lông trên mặt nước. Bây giờ chúng nó mới tranh luận, một đứa nó râu của tiên, một đứa nó lông cột. Mỗi đứa đều cho lý lẽ của mình là đúng hơn, mỗi đứa đều có lý do xác đáng, không đứa nào chịu nhường. Bây giờ có một vị tiên từ bờ sông đi lại, chúng nó bàn đến thỉnh cầu phán đoán giùm. Vị tiên không trả lời ngay câu hỏi của chúng, mà thò tay trong đẩy mình lấy ra một nắm hột vừng và gạo. Hột vừng mà biết đấy, mà bỏ vào miệng nhai ngấu một hồi, nhổ ra đi bằng tay trắng nõn, đưa cho chúng nó xem và nói: này các em, vật gì trong tay ta thật giống phân con chim sẻ. Hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì, vị tiên đáp không đúng lời chúng nó hỏi. Nhà vị tiên tự trưng cho cái gì? Vị tiên là tượng trưng cho ngọ đạo. Hai đứa nhỏ là tượng trưng cho gì? Cái chúng sanh. Thay vì đi hỏi Phật không còn là tại vì hỏi tiên, chứ em hỏi tiên cũng chỉ bậy. Thế hỏi Phật thì Phật có phân đó cái nào mà lông nào rau tiên, cái nào lông cột, chứ cái này chả đi hỏi tiên thì không biết, cho nên ông trả lời sai mà hỏi. Cho nên mình tu Phật nó phải theo Phật mà hỏi, đừng có đi hỏi lung tung ấy. Nhiều lúc ta dụ mình vào trong cái con đường sanh tử, một cái con đường khác mà không có hiểu, mình cũng theo, thì cái đó là cái lỗi tại mình, không có lỗi tại người ta. Cũng giống như bây giờ mình ra ngoài ở đây không có bán dạo thuốc dán Sơn Đông ở đâu đâu thuốc dán cái này hay lắm, dán vô là hết bệnh rồi, thì ham mua gì dán, có người thì dán nó cũng hết, có người dán không hết, tiền hết, nhưng mà tật nó vẫn còn. Tật thì cái đó lỗi của mình thôi, tại vì mình không có cái chánh tín, mình không có cái lòng tin thật là chân chánh, cho nên khi mà mình nghe mọi đạo nói vậy mà tưởng cái nó là đúng, nhưng thực sự là những cái đó không phải là đúng, là mình lầm. Rồi bây giờ cái này thì tôi phải để quý vị nói. Sữa lưng gù, sữa này dấu hỏi dấu ngã, chứ không phải xương đâu. Quý vị biết câu chuyện sữa không ra rồi, biết thấy chưa? Có người chưa biết, có kể cái gì biết. Cái người miền Bắc á, thì giáo hội cái ngã thật rất là giỏi. Cái nào hỏi cái nào ngã. Mà thực sự đây hỏi ngã không cái gì đó thì khó khăn. Công sắc thì hỏi quyền nặng thì ngã cái gì. Ví dụ như chữ tĩnh, mịch, hãy đứng trước và đứng sau đó. Dấu nặng á, thì chữ trước hoặc là chữ sau phải thì dấu ngã. Yên tĩnh. Cái này sao? Không sắc thật. Nhưng mà cũng có nhiều cái gọi lệ lắm, chứ không phải là giống hay. Bây giờ nghỉ ngơi chứ hỏi như nào? Tại sao hỏi? Tại không thấy giống cái sao? Nhưng mà nghĩ ngợi tại vì nó là chứng nặng. Nó vậy đó. Coi như nếu mà ai thuộc cái quy luật này thì 80% thì đúng. Như cũng như hỏi giống ngã. Người miền Nam á thì hỏi giống ngã mà ngã giống hỏi. Còn chữ ngủ á thì giống hỏi giống ngã. Chữ ngủ. Ngủ. Cái gì người đó tiểu thầy ngủ nằm thì phải giống ngã. Các bài giáo nữ tiền nhân nói là trả lời sao ngủ nằm sao lại dấu hỏi. Cái này ngủ nghỉ mình nghỉ ngơi á, cho nên nó phải dấu hỏi, nó phải dấu ngã được. Cái này bây giờ chơi vậy thôi, mà thực sự là chỉ ngủ thôi, không bao giờ có như ngã. Chỉ từ là ngủ là năm ngủ dục, ngủ gục, ngủ gục thì sao? Chữ ngục mặc dầu nó nặng nhưng mà phía trước vẫn dấu hỏi, là tại vì cái này nó phải là danh từ. Khi nào mà danh từ đó, thì nó mới như vậy. Bây giờ nó làm thôi đại khái cái gì về tìm trong từ điển những cái gì về danh từ viết nó gì đó không khác gì. Thế người miền Nam thì hỏi ngã giống nhau ấy, cho nên năm 75 khi mà người miền Bắc vô miền Nam có nhiều cái chuyện vui. Cái tiệm nó dựng lên để là tại đây có sữa không ra, tại đây có sữa không ra, tức là sữa giáo gì? Giáo ngã. Cái anh bộ đội người Bắc vô. Vô cái ngồi chờ chứ, vô kiểu mang lên cho tôi một ly sữa không ra. Ngồi chờ một hoài, thấy ai mang lên, một quái lạ. Tại sao biết mang sữa này không mang? Ở đây đâu có bán sữa. Đó là biết cái sữa là hiểu hỏi. Nhưng mà cái này biết là sữa đấy nhưng ngã. Cho nên anh tưởng là có bán sữa miêu đó. Sữa. Đó rồi thì ngôn ngữ của miền Bắc, của miền Trung, miền Nam nó không lộn xộn. Thì mỗi vùng nó một cách khác. Miền Nam thì nói đậu phộng. Miền Bắc kêu sao? ta. Cho nên mấy người ở miền Bắc đi vô miền Nam có con cái thì đi làm thì mấy người miền Bắc thôi, chứ nếu mà miền Nam nó chữ làm thì kêu là cái gì? Người miền Nam nó chữ làm thì trong này kêu là đậu phộng. Cho nên đi hỏi con tôi nó đi đậu phộng mấy bữa. Cứ nghĩ ngược lại người miền Nam đâu biết cái chuyện thua luôn á, cái gì cái không biết cái gì nữa, nó đi chiều đi nháp không mà sợ nó cũng mày, cái người thì cái môi, người thì cái muỗng, người thì cái gì cái gì đâu, nó hai ba cái tiếng, ví dụ mang cái bát thì nó mang cái tô, nó mang cái tô thì nó mang cái gì. Thì cái này là sửa đừng ngủ. Thời xưa có một người lưng gù mời lưng y điều trị, lưng y bằng dùng một ít sữa, cái này sữa thật, sữa thoa trên lưng, rồi để người kia ở giữa hai tấm ván để nằm trên thềm nhà, dùng hết sức lực ép chặt lại khiến cho bằng thẳng như người thường. Người hay đau đớn không thể tưởng tượng và hai cầm con mắt đều lọt ra ngoài. Rốt cuộc lưng gù vẫn không trị được. Nói chuyện là muốn nói gì? Ngày hai thôi. Không lẽ không biết cái nào hay sao? Chúng ta tiếp ha. Đó thì có nhiều người nghĩ rằng mình làm tội thật là nhiều đi chăng nữa, nhưng mình bố thí thật là lớn thì nó sẽ giúp cho mình khỏi cái tội. Cũng giống như đem trộm 100 ngàn vậy, về cúng chùa 90 ngàn chẳng hạn, thì nghĩ rằng mình nó khỏi cái tội, nhưng thực sự không phải. Cũng giống như cái người mà lưng gù thì nó vẫn còn là lưng gù. Nếu mà đem cái của mà phi nghĩa để làm cái việc mà chánh tín thì nó cũng không ra chánh tín. Cho nên mình phải tu từ trong cái chánh tín thì nó mới có thể trở thành cái quả chánh tín. Chứ còn bây giờ mà đã lưng đã gù rồi thì bây giờ có mà lấy ván mà ép thẳng ra thì cũng không thẳng đâu. Vì vậy cho nên cái người ở tu từ cái nhân mà chánh tín thì nó mới ra cái quả chánh tín. Xin lỗi nó bị ho, nhưng bữa nay là tôi bớt nhiều, mỗi năm tôi phải ho 10 ngày, tôi có chu kỳ. Nhưng mấy ông thầy thuốc Đức thì biểu đừng có uống thuốc Tây, uống thuốc Nam thôi. Uống thuốc Nam thì nó không có cái đem bệnh viện khủng, nó không có cái ảnh hưởng phụ. Số 51, người tớ gái. Thở xưa có 5 người chung tiền là mướn một tên tớ gái. Một trong 5 người bảo tên tớ gái rằng không hay giặt quần áo cho chủ. 4 người kia cũng bảo giặt quần áo cho mình. 5 người đều bảo giặt một lượt, khiến tên tớ gái phi thường khó khăn. Không có phương pháp gì để đối phó, cô ta thầm nghĩ rằng ta chỉ có thể trước giặt cho một người đã, rồi sau mới giặt tiếp cho người thứ hai. Bây giờ cô ta đem quần áo của một người giặt trước, người thứ hai thấy thế nổi sân đùng đùng. Chúng ta đồng xuất tiền ra mướn mày, tại sao mày chỉ giặt riêng cho một mình người đó? Y liền đánh tên tớ gái 10 roi. Tên tớ gái chỉ giặt trước cho một người chủ, mà 4 người chủ kia đều nổi cơn thịnh nộ đối với cô ta, và đều đánh cô ta 10 roi đáng đứt. Thương thay cô tớ gái vô cớ chịu đòn. Cái này chuyện gì ha? có. Thì thân thể của con người chúng ta thì được cấy thành bởi cái tứ đại đất nước lửa và gió, hoặc là ngũ đại, tức là không đại, là bốn cái chất lớn ở trong cái thế gian này. Nhưng mà nếu chúng ta ép buộc một cái nào đó phải còn và mà phải mất, giống như người tớ gái kia là phải giảm thấy một lần, thì chắc chắn là cái điều nó không có được. Thế thì nếu mà cái đại này nó tan đi thì cái đại kia nó tự nhiên nó sẽ mất. Bây giờ giống như là một người chết, khi một người chết thì cái gì mất trước quý vị? Hơi thở mất trước, người ta cái gì mất nữa? Sức nóng. Người ta cái gì nữa? Nước nó tan rã ra. Xong rồi tới gì? Tới da thịt, là bốn chất ăn, đất, nước, lửa và gió. Thế rõ ràng là như vậy. Cho nên nói rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có một cái đoạn là dược nhân dược liệu tri tam thế nhất thiết Phật ân quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạng. Cái này chỗ nào cái gì biết không? Kinh này nằm chỗ nào vậy? Tụng hoài mà đâu có hiểu gì đâu. Nằm chỗ nào vậy? Chúng nhá chỗ nào? Thân ngồi ngủ đi. Nằm ông sang tiếng đẹp lắm. Vô đầu tiên là tụng cái câu này, chúng nhiều nhân dụng lưỡi trên tâm thế những thứ phẩm có mới như tâm là những cái gì tâm tạm giờ là đấy là tâm là hành mô bồ đấy thì giờ này ta thì tâm đang ra giám tâm này tâm đạo phật nữa ha. Thì nhược nhân dụng lưỡi tri, nếu mà tất cả mọi người đều hiểu biết tam thế nhất thiết Phật, tất cả ba đời chư Phật trong quá khứ hiện tại và vị lai, ưng quán pháp giới tánh, muốn biết được tất cả các tánh của pháp giới thì nhất thiết chi tâm tạm hay trong tất cả bài kinh của mẹ của mình đó là đầy đủ hết, từ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, nhưng quý vị không có để ý, chứ những cái câu rất là hay nhưng mà không có để ý. Trong đó là cái triết lý của Hoa Nghiêm cũng nằm, tức là tất cả các hiện tượng trong thế gian này đều do tâm tạo, và tất cả đều do nhân duyên sanh, cho nên tất cả đều do nhân duyên diệt. Thế người tu Phật mình phải biết nhân duyên rất là quan trọng, nó là sự giả hợp. Nhưng mà tất cả chúng ta đều nghĩ rằng nó là một sự có thực, nhưng thực sự nó không có gì có thực. Trên thế gian này không có cái gì có thực. Bây giờ mới phân tích cái thân người đó thì còn đó, nhưng mà nằm xuống 2-3 tháng rồi thì đất thì trả cho đất, nước thì trả cho nước, gió thì trả cho gió, lửa thì trả cho lửa. Thế thì còn cái gì là cái của mình? Cái nghiệp. Cái nghiệp á, bây giờ cái đèn điện nó sáng là nhờ cái gì quý vị? Phải không? Không có bóng điện thì điện sáng không? Đâu sáng, không có bóng điện thì đèn điện sáng luôn. Nhưng mà có điện, đúng rồi. Vậy thì cái bóng điện nó giống như cái thân người thôi, mà cái dòng điện nó mới chính là cái tâm thức của con người. Thì khi mà cái bóng điện hư á thì cái dòng điện nó vẫn còn, khi con người chết á thì cái thân này nó xả ra hết, nhưng mà cái that's the good side, tức là cái tâm thức á, cái đó luôn luôn là còn tồn tại. Nó hiểu điều đó, người tu Phật chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta biết lý nhân duyên nó là như thế nào, tại sao nó sinh ra, tại sao nó diệt đi, tại sao nó còn, tại sao nó mất. Thì khi người mà chúng ta hiểu được tất cả những cái lý vô thường của cuộc đời ấy, thì gặp cảnh khổ chúng ta cũng không có bị đau khổ gì, và gặp cảnh vui chúng ta cũng không có vui lắm. Thì phải hiểu cái điều đó. Dù bây giờ tiền bạc nó tới thật là nhiều thì cũng đừng có vui gì chuyện tiền nhiều, thì nó tới rồi nó cũng sẽ đi thôi, hả? Mà rủi mà cứ không có tiền đi chăng nữa thì cũng đừng có buồn lắm, tại vì không đến nỗi để mà tự tử, hả? Tại vì mình được tiền được sao nó cũng tới thôi, nó như vậy. Rồi mà chuyện tình cũng phải là bất cứ chuyện gì cũng vậy. Cho nên có những người trong cuộc đời không hiểu đạo cho nên nó đi tự tử, mà tự tử là không được một cái gì hết, ông giải quyết chuyện gì cho người còn ở lại mà tạo thêm nhiều vấn đề cho người khác, tại vì không có hiểu đạo. Người ta cứ nghĩ là nếu tự tử thì phải giải quyết được tất cả những chuyện khác, nhưng đó là một sự lầm rất là lớn, mà không hiểu được cái triết lý của đạo Phật. Nếu chúng ta hiểu được cái triết lý của đạo Phật, chúng ta sống rất là an tịnh, mà mình không có bị chi phối bởi cái cảnh nó phía bên ngoài đời. Nãy giờ cái này nó nằm im khôi rồi. Thì để lâu chút. Hai bình. Thầy nói gì quá hai bình. Thì vậy cho nên nếu mà chúng ta không hiểu đạo, không có hiểu cái đạo thì chúng ta sẽ khổ rất là nhiều. Mà người mà hiểu đạo thì chúng ta sẽ an tường, ngay cả sự chết mình cũng yên ổn. Có những người chết thì rất là khổ đau, tại vì họ tiếc nuối tất cả những cái gì mà người ta còn lại trong cuộc đời. Nhớ vợ, nhớ con, nhớ tài sản, nhớ của cải. Nhưng mà đó là những người không hiểu đạo. Nếu chúng ta hiểu được đạo thì tất cả những cái đó nó chỉ là giả hợp thôi. Bây giờ bài thứ 52. Trò vui giả dối. Thời xưa có một nhà âm nhạc trí danh, vua thỉnh vào cung diễn tấu và hứa trả 1000 tiền vàng. Chừng diễn tấu xong, vua không chịu trả tiền, nhà âm nhạc theo đòi mãi mà vua quyết tâm lại nói: người tấu nhạc cho ta nghe chẳng qua khiến cho ta thưởng thức một trò vui lúng dối, ta hứa trả tiền cũng chỉ là muốn cho ngươi lúng vui mừng mà thôi. Câu chuyện này nói gì? Này cũng hơi khó. Vậy tất cả những việc gì trong cuộc đời thì nó cũng giống như là trăng với nước ha. Biến thiên sinh diệt. Và hình của mình ở trong gương vậy thôi. Giàu là lời hay, giàu là sắc đẹp, tất cả những cái này nó bị biến diệt bởi cái chuyện vô thường. Nhưng mà cái người hát thì chỉ để là nhờ cái tiếng hát của mình hay là mình có thể tạo được ra tiền. Nhưng thực sự ra những cái này nó không có hình tướng. Không có hình tướng. Không có hình tướng mà tại vì mình đưa vào cái hình tướng đó để mình tạo hình tướng. Ông vua là cái người mà ông cái gì? Phủ nhận cái sự thường trong cái vô thường của cuộc đời cho nên ông có ra tiền. Ý đó rằng để cho cái người kia tỉnh ngộ rằng tất cả những cái gì trong cuộc sống nó đều là một cái sự giả hợp hết, chứ nó không phải là một cái sự thật. Nếu mà chấp nhận được cái sự thật là chân lý, là bây giờ mới hiểu được cái lẽ sống trong cuộc sống. Bài thứ 53. Lão sư bị hành hạ. Thời xưa có một lão sư có hai người đệ tử theo hầu. Cái này hay lắm, nghe kỹ. Vì chân ông bị bệnh không duỗi ra được, thường thường chống nạng đi. Ông nhờ hai người đệ tử đấm bóp mỗi người 100. Nhưng hai người đệ tử ấy thường ngày không hòa thuận với nhau. Người nào cũng nói: không phải ta chán ghét ngươi, mà chính là ngươi chán ghét ta. Hai người coi nhau như oan gia nghiệp báo. Hôm nọ, một người có việc đi nơi khác, người ở lại nhà bằng dùng đá đập gãy cái chân lão sư. Một người đệ tử đi vắng thường ngày so bóp. Khi người kia trở về thấy vậy phi thường phẫn nộ, định đâm báo thù, lập tức dùng đá đập gãy cái chân của lão sư mà người học trò ở nhà thường hay đấm bóp. Cuối cùng cũng thầy gãy luôn hai chân. Bây giờ chuyện này là chuyện gì? hay lắm. Chuyện này dễ lắm. Nhưng mà cái người bên đó họ ăn hành tươi nhiều lắm. nó thôi, nhưng mà họ cứ nghĩ cái họ nghe thôi, cái này họ nghe. Thì cái điều này để nói là cái gì? Mỗi một xứ nó có một phong tục riêng, mỗi một dân tộc nó có một cái truyền thống riêng biệt. Mỗi một xứ người ta tu theo mỗi kiểu khác nhau, mình không thể chấp vào cái đó. Những người tu tiểu thừa thì mình không thể nói là đại thừa sai được. Ngược lại, khi mà người tu đại thừa thì không thể nói là tiểu thừa sai. Nếu mình chấp cái của mình là đúng, mình quán cái của người ta là sai, thì cuối cùng là cũng giống như hai ông đệ tử mà quán cái chân của thầy, cuối cùng thầy gãy hết luôn hai cái chân luôn, không có đi được gì hết. Còn cái này bài số 54 là tôi không phải giảng. Anh bốn đầu rắn và đuôi rắn tranh cãi, cái này tôi có biết trong sách là cái gì mà biết. Một hôm nọ, đầu rắn và đuôi rắn sanh ra tranh chấp lẫn nhau. Đuôi rắn nói, hôm nay để ta đi trước. Đầu rắn trả lời, thường thường ta đi trước, tại sao nay ngươi đòi đi ngược như vậy? Đầu rắn và đuôi rắn đều nhận thức của mình là có lý hơn, tranh chấp với nhau mãi. Rốt cuộc đầu rắn chuyển mình đi trước, đuôi rắn bằng quấn chặt vào thân cây không thả. Đầu rắn đi không được, đành phải nhường cho đuôi rắn đi trước mình. Nhân vì đuôi rắn không có mắt nên chạy đuổi vào hầm lửa bên đường, làm cho toàn thân rắn đều bị cháy thiêu trong lửa. Ai có đọc sách của tôi biết, nhưng đó là tôi viết trong sách nào. Vậy cũng như không. Đọc bằng hổ không biết. Cái nên vậy mình mới thấy là quý vị mà tam tạng, gọi là tam tạng pháp sư ghi 250.000 trang sách, không có một trang nào không thuộc lòng. 250.000 trang ghi. Còn ngài A Nan á, được gọi là đa văn đệ nhất Đức Phật, nó vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ 10, vấn đề thứ 50, vấn đề thứ 70, vấn đề thứ 90, nó bất cứ nơi đâu ngài dọc tia rừng lại từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 100 luôn. Nghĩa là nó thuộc lòng hết, mỗi lần như vậy 700 trang. Vậy đó, cái bộ óc của người ta như vậy, cái bộ óc mình gì đâu, bây giờ gọi là điện tử mà hỏi chút cũng nhớ chứ này. Đọc sách rồi quay nhé. Mà cứ nghĩ đọc rồi mới nhớ, tại sao đọc rồi quay nhé. Chứ cái gì nhớ cái gì. Có điều cũng lạ như này, tôi đó là chữ Hán mà nó bộ cờ tướng chữ nào tôi cũng biết, mà tôi không biết đánh con cờ tướng sao. Mà ngược lại đó, nhiều người chả biết một chữ nho đó mà sao đánh võ nó vậy. Bài tứ sắc cũng vậy, chữ tôi biết hết nhưng mà tôi không đánh được cái nào. Còn mấy bà già đâu biết đâu mà sao đánh võ nó, sao ngộ đó. Có nhiều cái lạ. Mà có những cái đáng nhớ thì chịu nhớ, có những cái không đáng nhớ thì lại nhớ, nó khổ.
Đó là chơi chuyện câu nói.
Rồi, bây giờ đầu rắn và đuôi rắn tượng trưng cho cái gì? Trời ơi, cái này mà còn không biết nữa là thôi á. Không rất sai, nhưng cũng được. Nếu mà chị hồi nãy câu nào cũng đây 50% hết. Khá lắm, nhận thức về được. Còn ai nữa? Trả lời thêm. Chờ cái đó là quý vị gặp hàng ngày trong gia đình. Chuyện hàng ngày trong gia đình. Mà tôi nói ra thì có gì biết liền. Cái đuôi rắn thì giống như con cá vậy thôi. Đầu rắn thì giống như gì? Mã cháu mã chờ hai vậy. Thường thường là con cái nó mấy cái ông già bà già hủ lậu lắm. xưa lắm mà. Phải không? Nó nói là không có tiến bộ gì hết. Làm tùy tịch thôi, để con đi trước cho ba má đi sau con. Có chứ, nhiều con cái thì cũng có, con hơn cha nhà có phước thì cũng được, cũng có nhiều đứa con rất là giỏi, nhưng mà nó chỉ giỏi về vấn đề học hành thôi, chứ kinh nghiệm nó giỏi hơn cha mẹ. Cha mẹ cái câu nói là mặc áo không quan không có đầu là nó cho. Có thể cha mẹ làm nông nhưng mà nuôi con học đỗ tiến sĩ, nhưng không thể lấy cái bằng tiến sĩ nó để nó là con nó hơn cha mẹ. Nó có thể là hơn trong sự học thôi, chứ trong kinh nghiệm nó không thể hơn được ông già bà già. Và thường thường con cái thì ỷ vào trong những cái sự học của mình để mà đánh giá cái những người đi trước, nó không sự sai lầm lắm. Vì vậy cho nên á, cái đuôi á phải đưa cái đầu mà đi. Và tôi luôn luôn tôi nói như thế này, con cái phải từ cha mẹ mà bước lên, chứ không phải đạp cha mẹ xuống để mình bước lên đài danh vọng. Hiểu cái đó thì thật là rõ. Con cái phải lấy cha mẹ, từ cha mẹ mà bước đi, tiếp tục những cái bước đi vững chãi, chứ không phải dìm cha mẹ mình xuống để bước lên cái đài danh vọng cao. Học trò cũng vậy, đệ tử cũng vậy, thầy cũng vậy. Có những ông thầy cũng rất là mộc mạc trong chất pháp, nhưng không có nghĩa là ông ngu đần hay là ông không có trí tuệ. Nhưng mà mình phải nghĩ, nếu không có ông thầy này thì làm sao có người đệ tử giỏi được, nếu không có cha mẹ thì làm sao có được những người con. Mà để phải hiểu cái điều đó thì cái lưu lý trong gia đình mới được vững vàng. Nếu không, những lời của cha mẹ nói ra con cái làm coi thường, ngược lại con cái không hiểu đạo nữa thì cũng chấp chặt vào cái sự học của mình để coi thường những lời của cha mẹ mình nói, những sự sai lầm, cũng giống như là cái đầu trắng và cái đuôi trắng. Hai bài thứ 55 là cạo râu vua. Nghe cho kỹ. Thời xưa có một ông vua có người hầu cận thân tín. Người hầu cận ấy bình nhập rất trung thành, vua phi thường tín nhiệm. Có lần vua đem quân giao chiến với nước ngoài, bị sa vào vòng vây của quân địch rất nguy hiểm. Người hầu cận không đoán đến thân mạng mình, can đảm nhảy vào giải vây cứu thoát, bảo vệ cho vua được an toàn. Do đó vua phi thường cảm phục. Bây giờ vua mới hỏi rằng: Hiền khanh muốn cái chi trẫm đều ban cho cả? Người hầu cận ấy trả lời: Hạ thần không yêu cầu điều chi hết, chỉ xin cạo râu cho vua thôi. Vua cười trả lời: Hiền khanh muốn vậy, trẫm rất bằng lòng để hiền khanh mãn nguyện. Sau đó mọi người nghe được việc ấy bằng chê cười anh ta là đồ ngu si, phải chi yêu cầu vua cho nửa giang sơn gấm vóc để cai trị và giảm giúp cho một cơ hội thuận tiện học hành, chắc chắn vua sẽ ưng thuận. Tại sao không yêu cầu những điều cần thiết ấy mà chỉ xin được cạo râu vua? Quả thật là người đại ngu ngốc. Chuyện này nói cái gì? Thì thay vì á xin nửa dân sơn nhưng mà không có xin, chỉ khi xin cạo râu vua. Tại sao vậy?
Thưa thầy, có thầy nói câu đó, câu mà trước khi mà Đức Phật thành Phật thì Đức Phật là chúng sanh, thầy cũng có thể nói như vậy đó. Có nhiều khi mình không có biết được là mình cũng có khả năng mình thành Phật, mình chỉ có coi mình là một cái người bình thường, mình không có dám lên đối với mình, không, mình không có dám hy vọng mình trở thành Phật đó.
Cái này chưa nó đúng hẳn đấy, cái ý của câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó là dân thân năng đắc Phật pháp năm văn mà chúng ta năm hội. Thân người sắc rất là khó được làm, giáo pháp của Đức Phật rất khó nghe và chúng ta thì khó được. Ông vua là tượng trưng cho một cái bậc hiền thánh, một cái chân lý. Còn giang sơn của cải nó chỉ là những thứ vật chất thôi. Tại sao người này không muốn có giang sơn mà là muốn gặp vua? Tại ý nói à, muốn gần được cái giáo pháp để mà tu học, muốn gần được cái hình ảnh của ông vua à, để mà à, tăng trưởng cái đạo hạnh của mình, cho nên chỉ muốn cạo râu đấy là như vậy. À, tức là có những người thì muốn của cải thì thật là nhiều, nhưng thực sự là những người muốn của cải phải là những người không của cải là nó cũng mất à, chỉ có cái giáo pháp thì nó mới còn. Thực sự là cái người mà cạo râu vua, cái người mà muốn gần gũi vua, có nghĩa là người muốn gần gũi tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái người đó chính là một cái người không à, hiểu được giáo pháp thì vào bụng mình đó thì mình vẫn vui như thường. Còn nếu mà người mà bụng mà no mà không có học hỏi giáo pháp thì tốn hết lợi. À, tôi đi đâu tôi cứ nói hoài à, mỗi ngày tôi hỏi mà mỗi ngày cái gì ăn mà mấy bữa ăn được ba bữa, ăn được hai bữa, có ai đây ăn bữa không? Không, hai bữa là ít nhất à, nhưng mà ngược lại có người cũng ăn tới bốn bữa nữa, phải không? Năm bữa cũng có nữa, còn có người thì cửa đau thì tào tay bóc lụm. Nhưng mà mình ăn đồ ăn vô thì cái bụng mình, cái thân mình nó đầy. Nhưng cái đó là mới ăn bằng vật chất thôi. Nhưng mà cái này không có chịu ăn. Một ngày ăn ba bữa mấy lon gạo. Chết ba lon. Ba lon là ăn nhiều. Nhưng mà thường là phải ăn như cái trí tuệ đó. Mà muốn ăn trí tuệ thì phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải đọc sách. Thì coi tivi cũng là một cái ăn tinh thần đó. Nhưng mà coi cái nhảm nhí thì không thể, còn cái đây mà nó hại cho tinh thần à, coi những cái mà lành mạnh thì tôi nghĩ cũng là hình thức mình ăn cho cái tinh thần của mình. Thế thì thông thường á, mình hay coi thường đó, cho nên tôi nói người nào mà chỉ ăn xong mà ăn cái bụng không, không ăn cái đầu thì cái bụng nó đi trước, đầu nó đi sau. Bài thứ 56. Cái không có. Từ xưa có hai người đi đường, thấy một người đẩy chiếc xe đầy cây vừng sống, vì sao vào vùng vùng không thể kéo ra. Bây giờ người kéo xe yêu cầu hai người kia rằng: các bạn làm ơn kéo hộ tôi chiếc xe này lấy khổ buồn. Hai người đồng hỏi: nếu tôi kéo hộ xe cho bạn, bạn sẽ đền ơn cho chúng tôi bằng thứ gì? Người đẩy xe trả lời: không có vật gì để đền ơn cho các bạn cả. Bây giờ hai người xúm xít lại kéo hộ chiếc xe ra khổ buồn. Bọn họ theo đòi người đẩy xe đền ơn: hãy đem cái không có cho chúng tôi đi. Người đẩy xe lại nói: không có gì hết. Một trong hai người vướng bỉnh yêu cầu: hãy đem cái không có cho chúng tôi. Chứ tôi không biết cái không có ra làm sao cả, nhưng phải là có một cái không có. Người kia nói thế rồi chia tay ra mãi, chìa tay ra mãi để đợi cầm lấy cái không có, không chịu to tay vào. Người kéo xe bối rối không biết làm thế nào để giải quyết. Trong lúc ấy, một trong hai người hiểu ngay là thật, vừa cười vừa nói với người bạn rằng: thôi chúng ta nên đi, bất tất phải nhiều lời qua lại. Người lấy xe nói: không có chi hết, chính là đã ban cho chúng ta cái không có rồi. Đây thì cái này thì hơi nói chứ hơi cao. Đây nói về cái lý vô sanh cũng như lý vô thường sanh diệt. Cái này nói về trí bát nhã. À, tức là bất sanh bất diệt, cũng như là bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm bất sanh bất diệt không bất diệt sanh. Thế thì khi mà cái người có cái xe bị lún vào ở trong buồng thì cái đó là tượng trưng cho sự có. Khi mà ảnh được cứu cái xe này, được cứu lên khỏi cái vũng bùn rồi, thì cái người nọ mới xin cái không có của anh kia. Mà không, cái không có làm sao xin được. Nhưng mà cuối cùng là một trong hai người thì hiểu ra cái lẽ là cái không có thì không thể xin được. Tức là có sanh thì có diệt, có còn thì có mất, cho nên không xin cái không có. Thì một người thì vẫy tay đi, thì ngược lại cái anh mà có đó, anh nó không có cái chi hết nữa là phủ nhận lên cái của không. Không phủ nhận của không là sao? Là có, à, nó là trở thành có. Cái bài này hơi cao chứ. Tức là mình sống ở trong hiện tại, thường thường đó thì tất cả mọi gì ở trong thế gian này nó cũng đều giả hợp mà thành, cũng giống như là sóng, như là nước, cũng giống như là hình ảnh của mình ở trong kiếm, trong một cái tấm gương vậy thôi. Nhưng mà mình tại vì hiểu sai và là mình chấp vào cái có đó, để rồi mình bị khổ đau. Ví dụ bây giờ mình thấy nước, nó là một cái hiện tượng mà chất lỏng, nhưng mà mình thấy sóng nó hiện lên trên nước. Nhưng nhiều người làm tưởng sóng nó là nước, nhưng mà thực sự là sóng không phải là nước, mà nước cũng không phải là sóng. Tại vì sao mà có sóng? Tại vì gió. Thì gió chính là những cái nhân duyên mà nó chuyển động, nó làm cho có sóng. Nhưng thực sự ra thì sóng cũng không khác nước, mà nước cũng không khác sóng. Tức là sóng từ nước mà ra, mà nước cũng từ sóng mà có. Thế mà cái này nó lạnh thì cái kia nó sẽ lạnh, cái này nó hết thì cái kia nó sẽ hết. Cái này nó tồn tại trong cái kia, và cái kia nó tồn tại trong cái này. Ví dụ bây giờ mình đang ngủ, đang ngủ một giấc ngon lành vậy đó, tự nhiên ai nó lấy cái tay nó rời cái chân mình, thì mình thấy sao? Nhậu.